Quý vị xem, sáng hôm nay vị đồng tu Đà Lạt đưa ra một vấn đề. Nói trong pháp hội Phật thức có thể nhiếp tâm. Sau khi trở về nhà, tâm lại tán loạn, vọng tưởng tạp niệm lại khởi lên. Như vậy nghĩa là gì? Hiện tượng này rất phổ biến. Cổ kim đều có. Vì thế người học Phật, học suốt đời đều không thể thành tựu, còn phải đợi đến đời sau. Ai không như vậy? Bao gồm chúng ta trong đó. Trong kinh Đức Phật nói không sai: mỗi đồng tu từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều đang dụng công, đều đang nỗ lực, đều đang tu hành. Vô lượng kiếp cho đến hôm nay. Hôm nay chúng ta nghĩ xem, chúng ta thành tựu ở đâu? Nguyên nhân không thể thành tựu là gì? Không buông bỏ, không chịu buông bỏ. Vì sao không chịu buông bỏ? Vì chưa thấu triệt chân tướng sự thật, chưa minh bạch lắm. Vẫn mê hoặc trong cảnh giới hư huyễn, là nhân tố này tạo thành. Nếu thực sự nhìn thấu những huyễn tướng của y chánh trang nghiêm này, những hiện tượng này Phật nói rất hay: mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta nghe cũng rất quen tai, nhưng không bao giờ xem nó là mộng huyễn bào ảnh, luôn cho nó là chân thật. Cho nên trong cuộc sống không làm được tự tại tùy duyên, vẫn là phan duyên. Đây là sống theo vọng tưởng phiền não của mình. Chưa xả bỏ điều này, Phật dạy chúng ta buông bỏ là buông bỏ điều này. Chúng ta chưa buông bỏ. Sau khi buông bỏ vọng tưởng phiền não, cuộc sống chúng ta nương vào trí tuệ. Nói ra đạo lý này, chúng ta cũng không thể nói không hiểu. Chúng ta cũng hiểu. Thậm chí bản thân chúng ta cũng biết nói. Vì sao không làm được hai nhân tố? Thứ nhất, tập khí nghiệp chướng của mình quá nặng, khởi hiện hành lúc nào không hay. Thứ hai là đối với chân tướng sự thật này chưa nhận thức thấu triệt. Có một chút nhận thức chưa đủ thấu triệt, cho nên vẫn không khởi tác dụng. Nguyên nhân là đây. Cho nên không biết nghĩa thú thầm thâm nhất chim nhất lễ trong kinh, tưởng rằng bản thân y giáo phụng hành. Tôi thấy hình tượng Phật Bồ Tát đều cung kính chiêm ngưỡng, đều cung kính lễ bái. Hình như tôi làm đều được, nhưng trong kinh nói nhiều công đức lợi ích như thế tôi chưa đạt đến. Do đó vẫn hoài nghi. Khởi hoài nghi đối với thánh giáo, trong kinh Phật nói không đáng tin. Không phải thật, đại khái đều là khuyên người làm thiện. Người sanh khởi ý niệm này nhiều, từ xưa tới nay rất nhiều. Như vậy là sao? Là quan niệm của riêng mình, là cách nghĩ cách làm của mình, suy đoán giáo huấn của Phật Bồ Tát. Người này không có lòng tin đối với thánh giáo, tin vào vọng tưởng. Vọng niệm của mình trong kinh Hoa Nghiêm dạy rằng niềm tin là mẹ của mọi công đức. Không kiến lập tính tâm sao có thể thành tựu được? Nói về vấn đề tính tâm quả thật rất khó. Tôi xuất gia 2 năm mới thọ giới. Thọ đại giới xong, việc đầu tiên đương nhiên là trở về Đài Bắc thăm thầy. Cảm ơn sự bồi đắp của thầy. Gặp thầy Lý, thầy Lý thấy tôi đến, câu đầu tiên nói với tôi, thầy phải tin Phật. Tôi nghe vậy cảm thấy ngơ ngác. Tôi học Phật 7 năm mới xuất gia, vừa xuống tóc là dạy ở Phật học viện. Giới sa di cũng chưa thọ. Xuống tóc xong, Pháp sư Bạch Thánh liền bảo tôi đến dạy học ở học viện Tam Tạng. Tôi vừa xuất gia là bắt đầu giảng kinh. 2 năm sau thọ giới, tôi dạy 2 năm, giảng 2 năm. Vậy mà vừa gặp thầy Lý đã nói thầy phải tin Phật. Tôi cảm thấy rất mù mờ. Sao tôi không tin Phật được chứ? Thầy giải thích cho tôi. Nói với tôi tin Phật rất khó. Có biết bao nhiêu người sống 70-80 tuổi đến chết vẫn chưa tin Phật. Tiêu chuẩn tin là gì? Thấu hiểu lý của nó, thực hành sự của nó mới gọi là tin Phật. Đối với đạo lý Đức Phật dạy, không hiểu thấu đáo, không làm được, vậy là chưa tin Phật. Chúng tôi nghe thế mới hiểu tiêu chuẩn 2 chữ tin Phật mà thầy nói. Nghĩ lại đúng là không dễ. Về sau tôi giảng kinh nói đến chữ tín này, tôi có rất nhiều cách nói. Mê tín, họ cũng tin Phật. Đối với lý luận của Phật không chút thông suốt, nhưng họ vẫn tin, đây gọi là mê tín. Mê lý này, nhưng hình như họ cũng tin. Đây là một loại. Loại thứ hai là cưỡng tín, tin miễn cưỡng. Loại thứ ba, nhà Phật gọi là chánh tín. Chánh tín đối với lý luận ít nhiều cũng hiểu một chút. Vì sao tin Phật? Vì Ngài có lý luận y cứ. Đối với lý hiểu càng sâu, tính tâm của họ cũng càng sâu. Đây thuộc về chánh tính. Thực sự có thể hiểu thấu triệt mà hành trì sự của nó, nỗ lực thực hành, đó gọi là chân tính. Thầy Lý nói đến tiêu chuẩn tinh Phật là chân tính. Thông thường chúng ta nói đến chánh tính đều không bao hàm trong đó. Chân tính, chân tính là y giáo phụng hành. Nói như vậy, chúng ta đã lý giải tinh Phật là không dễ. Tính tâm đầy đủ trong đời này nhất định có thành tựu. Bất luận tu học pháp môn nào, tất nhiên là dĩ như tu nhân chứng được quả báo. Phàm là y theo kinh luận phương pháp tu hành mà không thể chứng quả, nếu ta nghiên cứu tường tận nhân tố của nó, nhân tố đầu tiên vẫn là tính tâm chưa đầy đủ. Cho thấy tính tâm quả thực không dễ.
Trong Di Đà Kinh Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta rất tường tận.
Nếu không chúng ta coi chữ này quá dễ, coi quá đơn giản mà lơ là bỏ qua, không có chân tính, không thể có nguyện thiết, nguyện sao phát ra được. Không có nguyện thiết, trong cuộc sống từng ly từng tí, không thể tương ưng với giáo huấn của Phật. Niệm Phật, mọi người chỉ biết niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, không biết nghĩa sâu, nghĩa rộng của việc niệm Phật. Nghĩa sâu, mặc áo ăn cơm đều niệm Phật A-di-đà. Khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác, không có gì không niệm Phật A-di-đà. Vấn đề này trong các buổi giảng chúng tôi cũng nói rất nhiều. Niệm là tâm bây giờ, không phải niệm miệng, tức là tâm hiện tại của mình. Tâm hiện tại của mình hoàn toàn tương ưng với Phật A-di-đà, đây gọi là niệm Phật. Há không phải bao gồm từng ly từng tí trong cuộc sống của chúng ta sao? Trong tâm ta thực sự có Phật, ta hoàn toàn tương ưng với tâm Phật, nguyện Phật, hạnh Phật. Đây mới gọi là niệm Phật, đây mới gọi là lễ Phật, mới gọi là chiêm Phật. Thông thường chư vị đồng học hiểu thấu ý nghĩa này quả thật không nhiều. Tuy đã học Phật, xuất gia nhiều năm, chuyên hoằng pháp lợi sanh, trong tâm vẫn còn thị phi nhân ngã, vẫn còn danh văn lợi dưỡng, vẫn còn tham sân si mạng, vậy sao được? Sự chiêm lễ đó chỉ là hình thức, như diễn kịch vậy, là giả không phải thật. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian cũng là để biểu diễn. Họ biểu diễn rất chân thật, không phải họ diễn giả. Họ đang diễn thật. Diễn rất chân thật mới có thể cảm động người khác. Diễn cái gì thì giống như thế. Như vậy mới giáo hóa chúng sanh. Không như biểu diễn trên khán đài của thế gian, đó là diễn giả không phải diễn thật. Chúng ta xem diễn viên từ trên khán đài. Diễn viên hay nhất, khiến cho người xem thưởng thức, khen ngợi. Đó là điều kiện gì? Diễn một cách rất thật. Nếu diễn không thật, vừa xem cảm thấy sự giả dối, kịch này không đáng để xem, không thú vị. Họ cố gắng diễn thật chân thật, quan chúng mới có cái để xem. Nói cho chư vị biết, chư Phật Bồ Tát thì hiện trong 10 pháp giới, diễn một cách chân thật nhất. Như vậy mới có thể cảm động tất cả chúng sanh. Chúng sanh phải học tập như vậy mới đạt được quả báo thù thắng. Ở đây nói một chim một lễ, ở trước nói ít nước ít hoa, ý nghĩa đều rất sâu sắc. Ở dưới nói về quả báo, hàm mong thắng địa chi hoang. Câu này nói rất linh động, rất hoạt bát. Thắng là thù thắng, cũng là thiện báo mà chúng ta gọi. Cấp bậc thiện báo không giống nhau. Hoàn toàn xem tâm lượng, nguyện vọng của mình. Người nhãn quan cạn, nguyện vọng không lớn, đời sau vẫn được thân người, hưởng phú quý nhân gian là đủ rồi. Có thể đạt được không? Có thể đạt được. Đi theo giáo huấn của Bồ Tát tu hành là có thể đạt được. Nếu chưa muốn xuất ly nhân gian, có người có nhãn quan hơn một chút, phú quý nhân gian không có gì bền chắc, thọ mạng lại không dài, cõi trời vẫn hơn. Họ muốn sanh lên cõi trời để hưởng phước trời. Người này thông minh hơn người trước. Phú quý nhân gian chẳng qua chỉ mấy mươi năm mà thôi, rất ngắn ngủi. Hưởng thụ mấy mươi năm này còn phải bị trừ bớt. Kinh doanh, tu phước của mình ít nhất cũng phải 30 năm. 30 năm trước ta phải phấn đấu kinh doanh. Như vậy phước báo mới hiện tiền. Từ 30 tuổi hưởng phước, cho dù thọ mạng đến 70-80 tuổi, bất quá ta cũng chỉ hưởng được 40-50 năm. Có người thọ mạng ngắn, đến năm 60 tuổi là ra đi. Họ hưởng thụ bao lâu? Hưởng được mười mấy năm mà thôi. Quan sát tường tận, không đáng, không có ý nghĩa, quá ngắn, cõi trời vẫn tốt hơn. Thọ mạng thiên nhân dài, phước báo lớn, thời gian hưởng phước lâu dài. Nhưng thường thường nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, biết rằng cõi trời không phải cứu cánh, cõi trời cũng phải luân hồi. Tuy thời gian dài hơn, nhưng rồi cũng đến lúc. Thời gian đến rồi sao? Vẫn đọa lạc như thường, vẫn luân hồi như thường, cho nên lục đạo không cứu cánh. Lục đạo không phải là nơi tốt đẹp. Nghe nói Phật có cõi nước Phật Tha Phương. Nghe nói có nhất chân pháp giới. Ở đó đúng là bất sanh bất diệt. Nghe xong sanh tâm hoan hỷ, phát khởi tâm nguyện lớn, muốn truy đuổi sự vĩnh hằng bất sanh bất diệt, muốn theo đuổi sự vĩnh hằng tự tại an vui. Đây mới gọi là phát đại tâm. Nếu phát đại tâm này, Phật liền dạy ta tu đại pháp, chứng đại quả. Chư Phật Bồ Tát ứng quá tại thế gian, xưa nay chưa từng miễn cưỡng ai. Phật Bồ Tát thì hiện tại thế gian,
luôn tùy chúng sanh tâm, ứng sở chi lượng.
Đây gọi là gì? Gọi là tùy duyên. Phật không phan duyên. Quý vị xem Đức Phật tự tại biết bao. Chúng ta ngày nay tâm từ bi hơn hẳn Phật Bồ Tát. Chúng ta nhất định phải kéo theo chúng sanh nhanh chóng giảng sanh, không đi không được. Phật không lôi kéo người, chúng ta phải lôi kéo họ. Người ta không chịu đi, chúng ta sanh phiền não. Phật không kéo người, người ta không đi, Phật không sanh phiền não. Suy nghĩ tường tận, tâm từ bi của chúng ta là gì? Chúng ta là nhiệt tình quá độ. Nhiệt tình là phiền não, không phải trí tuệ. Phật là trí tuệ, tâm bình thường là trí tuệ. Dùng nhãn quan của chúng sanh để nhìn Phật, Ngài rất kiên nhẫn. Đời này không được độ, đời sau. Đời sau không được độ, đời sau nữa, cứ từ từ. Không hề miễn cưỡng. Ta thử nghĩ xem Đức Phật làm có đúng không?
Đúng.
Vì sao vậy? Không thể miễn cưỡng. Nếu miễn cưỡng có thể thành tựu, Phật cũng sẽ miễn cưỡng, không thể miễn cưỡng. Như vậy mới lãnh hội được đạo lý tùy duyên. Sự thù thắng của tùy duyên, chúng ta làm là phan duyên. Vì thế chúng ta sanh ra là phiền não, không phải trí tuệ. Người ta sanh trí tuệ không sanh phiền não. Bởi vậy ta phải quan sát tường tận, lãnh hội tường tận, mới biết phương pháp Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Trong kinh nói, sự cao minh của phương tiện thiền xảo vượt ra ngoài ý tưởng của chúng ta, là chúng ta cần phải học tập. Chư Phật Bồ Tát đối với chúng sanh luôn tận tâm tận lực khuyên bảo. Chúng sanh nghe hay không không hỏi đến. Chúng sanh học hay không cũng không hỏi đến. Tâm ngày vĩnh viễn giữ được thanh tịnh. Tận tâm tận lực diễn thuyết. Đó là đại từ đại bi hiển lộ, đại trí tuệ hiển lộ. Đây là điều chúng ta phải học.